Chào mừng bạn đã đến với podcast 5 phút chuyện doanh nghiệp. Trong tập podcast này, chúng ta sẽ tìm hiểu quy luật chủng loại trong 22 quy luật bất biến trong marketing. Luật về chủng loại sản phẩm. Người thứ ba bay một mình qua Đại Tây Dương là ai? Nếu bạn không biết được Bert Hinkler là người thứ hai đã một mình bay qua Đại Tây Dương, tất nhiên bạn khó mà biết được tên của người thứ ba. Nhưng bạn lại biết được, đó là Amelia Earhart. Ngày nay, cô Amelia được biết đến như là người thứ ba bay một mình qua Đại Tây Dương, hay là người phụ nữ đầu tiên bay qua Đại Tây Dương. Sau khi bia Heineken gặt hái thành công, các vị tại công ty Anheuser Busch có thể nói, chúng ta cũng phải nhập một loại bia. Nhưng họ đã không làm vậy. Thay vì vậy, họ nói, nếu đã có một thị trường cho loại bia nhập khẩu có giá cao, thì cũng có thể có được thị trường cho một loại bia nội địa với giá cao. Và họ triển khai việc sản xuất bia Michelob, loại bia nội địa đầu tiên có giá cao, và ngày nay đã bán gấp đôi bia Heineken. Thực tế, Anheuser Busch cũng đã nhập khẩu một loại bia, đó là bia Carlsberg, rất có tiếng ở châu Âu, nhưng tại Mỹ đã không đi tới đâu. Bia Miller Lite là loại bia nhẹ nội địa đầu tiên, và phải đợi 5 năm sau mới có một nhà nhập cảng thốt lên, nếu có một thị trường cho bia nhẹ nội địa thì cũng có một thị trường cho bia nhẹ nhập khẩu. Kết quả là bia Amstel Light trở nên loại bia nhẹ nhập khẩu bán chạy nhất. Nếu bạn không chen trước được vào trí nhớ của khách hàng tương lai, xin đừng thất vọng, hãy tìm kiếm một mặt hàng mới mà mình đứng ở vị thế đầu tiên. Không khó như bạn tưởng đâu. Sau khi IBM trở nên thành công lớn trong lĩnh vực máy vi tính thì tất cả thiên hạ và bà con của họ liền đổ xô vào lĩnh vực này. Barrow, Control Data, General Electric, Honeywell, NCA, RCA, Sperry. Họ được gọi là nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn. Có chú lùn nào lớn lên và trở thành một sức mạnh toàn cầu với 126.000 nhân viên và doanh thu là 14 tỷ đô la Mỹ, và được ghi nhận là công ty máy vi tính lớn thứ nhì trên thế giới, không? Không có ai hết. Công ty máy tính thành công nhất của thập niên 70 và 80 sau IBM là công ty Digital Equipment Corporation. IBM là công ty máy tính đầu tiên, DEC là công ty máy tính cỡ nhỏ đầu tiên. Nhiều công ty máy tính khác và các chủ nhân của nó trở nên giàu có và nổi tiếng bằng cách theo một nguyên tắc đơn giản. Nếu bạn không ở vị trí thứ nhất của một lĩnh vực, hãy tạo ra một lĩnh vực mới mà bạn ở vị thế đầu tiên. Tandem là công ty máy tính chịu đựng sai sót đầu tiên và đã đạt doanh số 1,9 tỷ đô la Mỹ. Cũng vậy, Stratus là công ty máy tính chịu đựng sai sót loại nhỏ đầu tiên. Ngày nay Stratus có doanh số 500 triệu đô la Mỹ. Các điều kiện tiếp thị có khó không? Không, chúng thật đơn giản. Tuy nhiên, áp dụng chúng vào thực tế lại là vấn đề khác. Cray Research, ngày nay, Cray là một công ty với doanh số 800 triệu đô la Mỹ. Cũng vậy, Convex đã đưa ra loại máy siêu vi tính loại nhỏ. Hiện nay, Convex có doanh số 200 triệu đô la Mỹ. Đôi khi bạn có thể thay đổi vị trí để trở thành người thắng cuộc bằng cách sáng tạo ra một lĩnh vực mới. Commodore là một hãng sản xuất vi tính cá nhân cho gia đình không thành công, cho đến khi chế tạo được Amiga, là loại máy tính đa môi trường đầu tiên. Và Commodore Amiga thắng lợi lớn với doanh số hàng năm trên 500 triệu đô la Mỹ. Có rất nhiều cách khác nhau để đạt vị trí đầu tiên. Công ty Dell đã chen vào lĩnh vực máy vi tính cá nhân bằng cách bán máy qua điện thoại. Ngày nay, Dell có doanh số 900 triệu đô la Mỹ. Khi bạn tung ra sản phẩm mới, câu hỏi đầu tiên tự hỏi không phải là làm thế nào để sản phẩm mới tốt hơn những sản phẩm cạnh tranh, mà là sản phẩm này là sản phẩm đầu tiên của lĩnh vực nào. Charles Schwab đã không mở một văn phòng môi giới tốt hơn mà mở một văn phòng môi giới giảm giá đầu tiên. Tạp chí Lia không phải là tạp chí dành cho phụ nữ đầu tiên, nhưng nó là tạp chí đầu tiên dành cho các phụ nữ trưởng thành, không phải là tạp chí dành cho phụ nữ mới sinh ngày hôm qua. Việc này ngược lại với tư tưởng tiếp thị cổ điển là, làm thế nào để người ta ưa thích nhãn hiệu của mình hơn? Hãy quên nhãn hiệu đi. Hãy nghĩ đến các mặt hàng. Các khách hàng tương lai sẽ cảnh giác khi nói đến nhãn hiệu vì mọi người đều khoe tại sao nhãn hiệu của họ tốt hơn. Nhưng khách hàng luôn cởi mở khi nói đến mặt hàng vì người ta đền ham thích cái gì mới lạ, ít người thích thú với cái gì tốt hơn. Khi bạn ở vị thế đầu tiên trong một lĩnh vực, hãy đẩy mạnh lĩnh vực này. Điều cốt yếu là bạn không có ai cạnh tranh. DEC đã nói với khách hàng là tại sao họ phải mua một máy vi tính loại nhỏ chứ không hề nói họ phải mua một máy tính loại nhỏ hiệu DEC. Khởi đầu, công ty Hex giới thiệu dịch vụ cho thuê xe ô tô, Coca-Cola bán thức uống giải khát. Các chương trình tiếp thị của cả hai công ty đã hữu hiệu hơn kể từ đó. Trong tập podcast tiếp theo, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về quy luật trí nhớ. Hẹn gặp lại bạn trong các tập podcast tiếp theo trong 5 phút chuyện doanh nghiệp.